Thứ ba tuần thứ 31 thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Philippe. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi người phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Nghe vậy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu: Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa? Người đáp: Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn. Bấy giờ mọi người nhất loạt bắt đầu xin khiếu. Người thứ nhất nói: Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm, cho tôi xin khiếu. Người khác nói: Tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin khiếu. Người khác nói: Tôi mới cưới vợ, nên không thể đến được. Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bây giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ, bảo người đầy tớ ấy rằng: Mong ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khó, tàn tật, đuôi mù, què quặt vào đây. Đầy tớ nói: Thưa ông, lệnh ông đã được thi hành mà vẫn còn chỗ. Ông chủ bảo người đầy tớ: Ra các đường làng, đường xóm, ép người ta vào đầy cho ta. Tôi nói cho các anh biết, những khách đã được mời trước kia, không ai sẽ được vào dự tiệc của tôi. Xin niệm lời Chúa, chủ đề: Tai hại của việc không biết hay biết sai. Con người thường có khuynh hướng giản lược tất cả đời sống vào các nhu cầu vật chất như công ăn việc làm, giải trí, hưởng thụ. Và rất ít người chịu khó bỏ thời giờ để tìm kiếm những của ăn tinh thần. Vì thế, khi con người phải làm những quyết định quan trọng cho cuộc đời, đa số sẽ nhắm vào những giá trị vật chất hơn là những giá trị tinh thần. Bài đọc một hôm nay trình bày cho con người biết đường lối cứu độ của Thiên Chúa qua Đức Kitô. Thiên Chúa cứu con người không bằng quyền năng và sức mạnh quân sự, nhưng bằng sự khiêm nhường tự hạ và sự vâng lời tuyệt đối của con Thiên Chúa. Phúc âm dẫn chứng chân lý vì không chịu học hỏi Kinh Thánh để biết sự thật về Đấng Thiên Sai, nên đa số con người đã làm quyết định sai lầm khi từ chối lời mời dự tiệc của Thiên Chúa và bị loại ra ngoài vương quốc mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho họ. Bài đọc 1. Cách cứu độ con người của Thiên Chúa. Đa số các học giả Kinh Thánh đồng ý đây là một bản thánh ca có sẵn trong các cộng đồng tín hữu sơ khai và được Thánh Phaolô dùng để khuyên các tín hữu Philippe biết noi gương Đức Kitô, sống đức bác ái trọn hảo. Như Ngài nói, giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Giêsu Kitô. Nghiên cứu cấu trúc của bài thánh ca này, chúng ta nhận ra 3 điểm chính. Thứ nhất, sự khiêm nhường tự hạ của Đức Kitô. Có rất nhiều điều liên quan đến tín lý mà các thánh giáo phụ và các công đồng đầu tiên đã rút ra từ 2 câu của bài thánh ca này. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Giáo hội dùng những tín lý này để chống lại các bè rối thời đó. Hai bản tính của Đức Kitô có là bản tính con người và Thiên Chúa. Chống lại hai bè rối, Chúa Kitô hoàn toàn là Thiên Chúa hay Ngài hoàn toàn là con người? Sự ngang hàng bằng nhau của Chúa Cha và Chúa Con chống lại bè rối con nuôi. Chúa Giêsu thực sự làm người, chống lại bè rối docetism. Thứ hai, sự vâng lời tuyệt đối của Đức Kitô. Người còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu không bị Thiên Chúa bắt chịu cực hình, nhưng Ngài tự nguyện vâng lời để làm trọn kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Ngài đã chết thực sự, không là ai khác như chủ thuyết Docetism tin. Thứ ba, vinh quang được ban tặng cho Đức Kitô. Chính vì sự khiêm nhường tự hạ và sự vâng lời tuyệt đối của Đức Kitô mà Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Những kết quả đạt được từ công việc nhập thể, cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô là Đức Kitô đã chiến thắng tội lỗi. Bằng cuộc khổ nạn, Chúa xóa sạch tội lỗi con người. Đức Kitô đã chiến thắng thần chết. Nếu Đức Kitô không sống lại, thần chết sẽ thống trị nhân loại và con người không có hy vọng gì được sống đời đời. Nhưng vì Ngài đã sống lại, nên Ngài đã chiến thắng thần chết, kẻ thù cuối cùng của con người. Đức Kitô đã chiến thắng ma quỷ. Trong sa mạc, ma quỷ thách thức Chúa để dùng những cách của nó để làm cho con người tin như bánh ăn, làm phép lạ, bà vinh hoa. Chúa Giêsu chứng minh cho chúng biết, con người có thể tin vào lời Chúa, tin vào tình thương, hy sinh và cuộc sống đời đời. Phúc âm. Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Thứ nhất, truyền thống của người Do Thái. Theo truyền thống, người Do Thái tin khi Đấng Thiên Sai tới, Ngài sẽ đãi dân một bữa tiệc. Isaiah chương 25 từ câu 6 đến câu 9. Đó là lý do tại sao một trong những kẻ đồng bà nói với Đức Giêsu rằng: "Phúc thay ai được dự tiệc trong nước Thiên Chúa." Họ tin chỉ có những người Do Thái mới được dự bữa tiệc này mà thôi. Chúa Giêsu muốn dùng dụ ngôn này để dạy cho họ một bài học. Nếu họ không sẵn sàng, họ có thể bị loại ra ngoài để lấy chỗ cho các dân tộc khác. Theo phong tục của người Do Thái, buổi tiệc thường được phác họa và khách dự tiệc mời và đáp trả sau một thời gian lâu trước khi bữa tiệc xảy ra. Nhưng giờ dự tiệc chưa được loan báo cho khách. Khi ngày dự tiệc tới và mọi sự đã sẵn sàng, chủ sai các đầy tớ đi triệu tập các khách đã nhận lời mời. Vì thế, khách nào đã nhận lời nhưng từ chối không đến là một khinh thường cho chủ nhà. Thứ hai, chúng ta hãy xem những lý do họ xin kiếu. Thứ nhất, bận chuyện làm ăn. Người thứ nhất nói, tôi mới mua một thửa đất cần phải đi thăm, cho tôi xin kiếu. Đây là lý do có lẽ phổ thông nhất của con người xưa cũng như nay. Vì quá bận rộn chuyện làm ăn, khiến con người không còn thời giờ cho Thiên Chúa và dần dần làm con người quên đi mục đích của cuộc đời. Thứ hai, quyến rũ của cuộc sống. Người khác nói, tôi mới tậu 5 cặp bò, tôi đi thử đây, cho tôi xin cứu. Những vui thú của thế gian dễ cám dỗ con người chạy theo hơn là giữ những lề luật của Thiên Chúa. Sau một tuần vất vả làm việc, những giải trí vui thú cuối tuần dễ làm cho con người chiều theo hơn là phải đi tham dự thánh lễ, đi học hỏi kinh thánh. Một cuộc sống chiều theo sở thích như thế sẽ làm con người dần dần đi chật đường. Thứ ba, lo toan cho gia đình. Người khác nói, tôi mới cưới vợ nên không thể đến được. Cưới vợ là niềm vui lớn nhất của con người. Theo sách Đệ Nhị Luật, người mới cưới vợ có thể được miễn trừ các bổn phận như quân dịch, làm ăn, để ở nhà vui vẻ với vợ trong 1 năm. Đệ Nhị Luật chương 24 câu 5. Tuy nhiên, ngay cả những miễn trừ này cũng không thể được dùng làm cớ cho con người sao lãng bổn phận với Chúa, nhất là lời mời dự tiệc cưới nước trời. Thứ ba, ý nghĩa của dụ ngôn. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để giải thích cho con người biết mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa. Theo mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã chọn và mời gọi dân Do Thái ngay từ đầu để tham dự tiệc cưới nước trời. Nhưng vì họ từ chối không tham dự, nên tiệc cưới mở rộng đến mọi người, dân ngoại, những người thu thuế, gái điếm, vân vân. Tất cả những ai sẵn sàng tin vào Đức Kitô. Những nghĩa biểu tượng của các nhân vật trong dụ ngôn có thể được nhận ra dễ dàng như sau. Chủ nhà là chính Thiên Chúa. Các đầy tớ là các ngôn sứ và môn đệ của Chúa. Các khách khứa không dự tiệc là những người Do Thái. Các người nghèo khó tàn tật đuôi mù què quặt là những người thu thuế và gái điếm. Các người đến từ các đường xóm, đường làng là tất cả các dân ngoại. Áp dụng trong cuộc sống. Cuộc sống con người không thể bị giản lược vào những nhu cầu vật chất. Con người cần biết dùng thời gian để học hỏi về Thiên Chúa và trau dồi những nhu cầu tâm linh. Không biết hay biết sai sẽ thúc đẩy con người làm những quyết định sai trong cuộc đời. Kẻ được mời gọi thì nhiều, kẻ được chọn thì ít. Cho dù chúng ta đã được mời, nhưng nếu không chịu dùng thời giờ để học hỏi về Chúa, năng chịu các bí tích để lấy sức mạnh chiến đấu với ba thù, chúng ta sẽ dễ dàng đi chật đích và bị loại ra ngoài. Amen.